Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 1 Nhận biết đấng sáng tạo. Sau cơn đại hồng thủy, hủy diệt loài người gian ác trên đất, Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình ông bà Noe, một gia đình duy nhất được cứu bởi đức tin vâng theo lời dạy của Ngài, nên đã thoát khỏi cơn lụt lớn và được ban cho đất đai trù phú, con cháu đông đảo, lập nên một cộng đồng giàu có cường thịnh. Mặc dù được hưởng mọi phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho, nhưng họ đã nhanh chóng quên ơn trời biển của Ngài. Chỉ hơn 100 năm sau đó, họ đã tiếp tục quay lưng khỏi Thiên Chúa. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 10 từ câu 8 đến câu 10 cho biết ông Nimrod là người bắt đầu làm anh hùng trên đất và khởi đầu lập vương quốc ba bên tại đồng bằng Sinea. Nơi này cách thủ đô Iraq và Baghdad khoảng 80 km về phía nam và phía hữu ngạn sông Euphrates. Rồi họ tiếp tục hè nhau xây cất tháp ba bên cao đến tận trời để làm rạng danh mình cũng tại nơi này khoảng 5-4 ngàn trước Chúa. Tức là cách nay chừng 6.000 năm, theo Sáng Thế Ký chương 11 câu 4. Tại sao họ xây dựng tháp ba bên? Có lẽ họ không tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt loài người bằng cơn lụt nữa. Mặt khác, họ cũng muốn chứng tỏ rằng dù điều đó có xảy ra đi nữa, họ vẫn có thể tự cứu mình bằng cách lên chốn cao hơn. Tại nơi cao này, họ có thể quan sát khắp nơi để canh chừng, phòng thủ trước mọi sự tấn công, đe dọa của đối phương và cũng sẽ là vị trí dễ nhìn thấy để có thể kêu gọi tập trung biểu dương lực lượng, sức mạnh của cộng đồng mà không phải tản lạc khắp nơi, làm đầy dẫy loài người trên đất như lệnh truyền của Chúa. Vì thế, Đức Chúa Trời đã ngăn cản ý định ngông cuồng chống lại mệnh lệnh của Ngài bằng cách khiến họ không còn nói chung một thứ tiếng để họ không thể nghe lời xúi dục lẫn nhau và phải tan lạc khắp nơi trên đất. Thế nhưng, trải qua hơn 2.000 năm nay, với thái độ xem thường Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên mình, con người vẫn không ngừng tiếp tục thể hiện dưới nhiều hình thức cao ngạo khác. Có thể đó là những quan điểm tự cho mình độc lập, không liên hệ gì đến Đức Chúa Trời. Con người tự nhiên mà có, hoặc từ loài vật tiến hóa mà nên, hay có thể tuyên bố dõng dạc rằng Thượng Đế đã chết rồi, như triết gia Nietzsche người Đức trong tác phẩm La Guy Saver đưa ra thuyết siêu nhân để tôn vinh sức mạnh của con người vào thế kỷ 19, vân vân. Cho dù con người có chối bỏ Đức Chúa Trời thế nào đi nữa, thì lời Chúa trong Giăng chương 1 từ câu 3 đến câu 5 vẫn luôn khẳng định một điều rằng muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Thật vậy, con người dù có thông minh tài trí đến đâu, thì vốn dĩ cũng chỉ là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Sự sống của con người hoàn toàn phụ thuộc vào sự sống ở trong Ngài, bởi vì Ngài đã dựng nên tất cả. Khởi đầu nhận thức của một tạo vật là phải nhận biết đấng sáng tạo, nếu không thì con người chỉ đi vào sự hư mất mà thôi. Nhận biết đấng dựng nên muôn vật. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, Ngài đã tạo nên muôn loài vạn vật. Bởi sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời dựng nên mỗi vật đều có một phẩm chất tốt lành. Chúng bổ túc cho nhau, và con người là tạo vật cao quý nhất mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời, cũng như được giao quyền quản trị muôn vật, theo Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 và câu 31. Điều này đã được các nhà sinh thái học khám phá khi công bố về quy luật cân bằng sinh thái nhờ dựa trên nền tảng Đức Chúa Trời đã dựng sẵn một cách tốt lành. Đó là sự kết cấu của xã hội con người, với môi trường tự nhiên của nó luôn ổn định và hướng tới sự thích nghi cao nhất, với điều kiện sống vì lợi ích cả đôi bên. Từ đó, ngành công nghệ sinh thái ra đời. Người ta có thể thiết lập một hệ thống cây trồng, vật nuôi, sao cho chuỗi thức ăn và mạng lưới thức ăn ở trong sự biến động nhưng vẫn giữ được sự cân bằng. Chẳng hạn, nhờ các thiên địch sẽ tấn công các loài sâu hại và giữ mật độ của dịch hại ở mức thấp nhất, không làm mất năng suất và con người không cần phải sử dụng thuốc trừ sâu. Dù Kinh Thánh không phải là quyển sách nghiên cứu khoa học, nhưng những điều được bày tỏ từ lời Đức Chúa Trời cho thấy lời Chúa quả là chân lý. Và Đấng đã phán dạy những lời này chính là Đấng sáng tạo tuyệt vời. Bởi ngay từ buổi ban sơ của nhân loại mà con người cũng có thể hiểu biết những điều kỳ thú bởi lời Ngài phán bảo trong sách Sáng Thế Ký, chương 1. Thực vật được dựng nên trước động vật và mỗi loài đều được phân biệt tùy theo loài một cách lạ lùng. Đó là những điều mà mãi cho đến thế kỷ thứ 19 con người mới có thể khám phá ra. Thậm chí, để khám phá bản thiết kế chính cơ thể con người đã được Đức Chúa Trời thiết lập sẵn, mà người ta cũng phải huy động mọi nỗ lực trí tuệ của nhiều nhà khoa học, phải kiên trì nghiên cứu từ thế kỷ 19 đến tận thế kỷ 21, với biết bao tốn kém và tài trí được đổ ra. Thế nhưng, cho đến năm 2003, người ta cũng chỉ đưa ra được những báo cáo bước đầu về trình tự bản đồ gen người. Mà nếu in ra giấy, bản đồ này sẽ dài đến 150.000 trang. Thật ra, con người chỉ có thể thay đổi, sắp xếp những nguyên liệu do Đức Chúa Trời dựng nên sẵn. Chỉ duy một mình Ngài mới là Đấng sáng tạo từ chỗ không ra có mà thôi. Ngài đã chuẩn bị sẵn một vũ trụ bao la với cả mặt trời, mặt trăng cùng muôn vì sao sáng và cả quả địa cầu xanh mơn mởn với đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho mọi loài sinh vật sống. Rồi Ngài mới tạo dựng nên con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời và là đối tượng mà Ngài yêu quý. Thế mà con người lại nuôi ước vọng sẽ bằng Đức Chúa Trời nên đã chống lại chính Ngài. Họ không nhận biết rằng chính Ngài là chủ của cả vũ trụ trời đất và muôn loài vạn vật, trong đó có con người chúng ta. Ngài mới có quyền tuyệt đối trên tất cả vì Ngài tạo dựng ra chúng và tể trị điều hành chúng một cách nhiệm màu. Nhận biết trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 cho biết con người được dựng nên từ bụi đất và Đức Chúa Trời đã hà sinh khí của Ngài vào để trở nên loài sinh linh. Điều này cho thấy quả thật trong Đức Chúa Trời có sự sống và sự sống ấy đã được ban cho và luân lưu trong con người, tạo nên một mối liên hệ gắn bó thiêng liêng giữa trời và người. Con người được chia sẻ sự sống trong Ngài, được tương giao mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện để thưa chuyện cùng Cha Thiên Thượng và lắng nghe được tiếng Ngài qua lời dạy dỗ của lời hằng sống Ngài ban, được bày tỏ tình yêu với Ngài qua lời ngợi khen cảm tạ và biết sống bày tỏ lòng biết ơn qua sự thờ phượng phục vụ đẹp lòng Ngài. Thật vậy, chỉ khi nào con người biết quy hướng về Thiên Chúa là nguồn của sự sống thì mới khám phá ra rằng sự sống ấy là sự soi sáng để họ có thể nhìn biết chân lý là gì. Chúa Giê-xu đã từng phán, ta là sự sáng của thế gian. Nhận biết Đấng sáng tạo ra mình cũng là nhìn nhận sự thấp hèn của thân phận cát bụi. Nếu không sống nhờ sự sống trong Ngài thì chúng ta cũng chỉ là vật vô tri vô giác mà thôi. Cho nên, cần phải nhận biết sự sống của chính mình, phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng đã dựng nên mình để có thể nhận lấy sự sáng từ nơi Chúa. Nhận biết sự sáng soi ra trong tối tăm. Lời Chúa chính là chân lý hay là sự sáng soi ra để con người sống giữa trần gian tăm tối, nhận biết được nguồn sự sáng, ấy là Thiên Chúa. Và lời Ngài trong Thi Thiên chương 19 câu 1 ghi rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Khi nhìn xem vũ trụ bao la, con người phải nhận biết có một Đức Chúa Trời vĩ đại đã làm nên kỳ tích ấy, để phải cung kính cúi đầu thờ lại đấng sáng tạo tối cao. Nhưng đáng buồn thay, đã có quá nhiều người nhắm mắt làm ngơ để chối từ Thiên Chúa, bởi vì họ không ý thức lời dạy của Chúa rằng kính sợ Chúa hằng hữu, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết đấng thánh, đó là sự thông sáng. Theo Châm Ngôn chương 9 câu 10. Vì thế, khi quay lưng khỏi Chúa, có nghĩa là họ đã hướng về chốn tối tăm, phải bước đi trong sự tối tăm, suy nghĩ hành động và lời nói ngông cuồng, tối tăm. Quả đúng như lời Chúa đã nói, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Và điều này có nghĩa là con người quay lưng khỏi sự sáng của Chúa, đã chọn cho mình một tương lai đen tối của sự hư mất đời đời. Lời Chúa đã cảnh báo trong Roma chương 1 câu 20, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Là tạo vật của Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta cần nhận biết rằng muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Tất cả những gì chúng ta có được như môi trường để sống, gia đình, sức khỏe, tài năng, công ăn, việc làm, tiền của, v.v. đều từ Chúa ban cho. Và vì Ngài ban cho, nên Ngài cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào Ngài muốn. Thế nên, phải sống xứng đáng với tình yêu của Chúa khi nhận lãnh những điều Ngài đã ban cho, và phải bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với Ngài qua cách sống biết quý trọng, giữ gìn, quản trị tốt những gì Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, để luôn làm lợi ra cho Chúa và tận tụy hoàn thành mục đích tốt đẹp mà Ngài đã dựng nên mình, như một đầy tớ ngay lành trung tín vậy. Khi nhận thức được điều này thì mới thấy mình luôn cần gắn bó với Thiên Chúa để sống trong sự sáng của Chúa giữa cuộc đời tối tăm này.
Chúa.